Vinh quang của Chúa là con người hằng sống. Bài của cha Giuse Vũ Thái Hòa. Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa Giêsu, tiên báo vinh quang phục sinh của Người trong mầu nhiệm vượt qua. Đây là con ta, Người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người. Trong thời Cựu Ước, câu nói này ám chỉ các ngôn sứ. Nhưng từ giờ trở đi, nếu muốn thuộc về dân Chúa thì phải nghe chính lời Đức Giêsu, bởi vì lời Người nói còn có uy quyền lớn hơn cả Môsê và Elia, là hai nhân vật quan trọng trong Cựu Ước. Môsê tượng trưng cho luật và Elia cho các ngôn sứ. Sự hiện diện của hai vị trong đoạn tin mừng này chứng tỏ rằng mọi hành vi và ngôn từ của Chúa Giêsu cũng như cuộc khổ nạn của Người đều phù hợp với Kinh Thánh. Nếu chúng ta bị cám dỗ như Đức Giêsu, như trong tin mừng Chúa Nhật tuần trước, chúng ta cũng được gọi đến vinh quang với Người. Sự vinh quang này luôn tiềm tàng trong chúng ta từ ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Hơn nữa, qua bí tích thánh thể, chúng ta kết hợp với nhiệm thể của Đức Giêsu. Nhưng như Đức Giêsu, chúng ta phải chờ đợi giờ của chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ sống lại với thân xác chúng ta trong vinh quang. Đức tin là một hồng ân của Chúa. Chúng ta đã lãnh nhận đức tin khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Nhưng lúc đó, đức tin chỉ nhỏ như một hạt cải. Mỗi người có trách nhiệm vun sới và phát triển mầm mống ấy. Do đó, sống đức tin luôn là một cuộc phiêu lưu. Thật vậy, có những ngày chúng ta hăng hái và tận tâm với mọi công việc. Con đường tiến về Chúa lúc nào cũng tươi đẹp và rực sáng. Nhưng cũng có những ngày chúng ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, tưởng như đang băng qua sa mạc mênh mông, chẳng thấy Chúa đâu. Dù một cố gắng nhỏ cũng làm cho chúng ta sợ và muốn bỏ mặc tất cả. Lúc đó chúng ta phải đứng dậy và lên núi như Đức Giêsu. Lên núi có thể là dành một ít thời gian thinh lặng và nghỉ ngơi, ít phút cầu nguyện và hướng về Chúa. Lên núi cũng có thể là những lời nói, những cử chỉ bác ái đối với tha nhân. Khi ấy, một ánh sáng có thể tỏa ra trong đêm tối. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Nếu ngươi loại bỏ nơi ngươi ở công cuồng, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu tỏa trong đêm tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Chúng ta thường nghe nói, ôi, thế giới đầy bất công, hận thù, chiến tranh. Thật vậy, con người thường bị thương tích bởi ích kỷ, hận thù, vũ lực và những hành động tàn ác. Nhưng nhân loại vẫn đẹp và cao quý vì con người luôn là hiện thân của Chúa. Có biết bao người, nam và nữ, lừng danh hoặc vô danh, đã và đang cho thấy Chúa qua sự can đảm của họ, qua tình yêu thương, sự xả thân trong đời sống thường nhật của họ. Thánh Irene Thành Lyon có nói, vinh quang của Chúa là con người hằng sống. Vinh quang của Chúa được thể hiện qua con người. Sự biến đổi hình dạng được thực hiện mỗi ngày, khắp mọi nơi trên trái đất này, và là năng lực của lịch sử nhân loại, cũng như giúp con người tiếp tục con đường trên trần gian. Những giây phút hạnh phúc tuyệt vời như của ba môn đệ trên núi có lẽ hiếm có trong cuộc đời của chúng ta. chúng ta phải sẵn sàng xuống núi để tiến bước, mặc dù trong sự đơn điệu, khô khan cũng như trong sương mù. Thánh lễ là nơi nghỉ mát và dưỡng sức, là nơi tìm lại hướng đi và ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Khi miêu tả diện mạo của Đức Giêsu biến đổi khác thường trong khi cầu nguyện, Thánh Luca muốn khuyến khích chúng ta cầu nguyện. Khi chúng ta phải gánh chịu những thử thách, thất bại, đau khổ và tội lỗi, thì sự cầu nguyện có thể biến đổi tâm hồn chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, dù bị đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu vẫn còn cầu nguyện. Sự cầu nguyện đưa chúng ta đến với Chúa cũng như đến với mọi người. Lời Chúa và các bí tích không giải quyết tất cả những khó khăn của chúng ta, nhưng là lương thực nuôi dưỡng đức tin của chúng ta và là lời kêu gọi chúng ta luôn tiến bước trong niềm tin tưởng vào Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết tận dụng mùa chay thánh này để tăng niềm cậy trông và củng cố đức tin của mình. Amen.